D. Sắc do thời tiết sanh. Đoạn 39. Lại nữa, về các loại sắc do thời tiết sanh, sự phân tích như sau. 1. Thời tiết. 2. Do thời sanh. 3. Có thời tiết làm duyên. 4. Do thời sanh có thời làm duyên. 5. Do đoạn thực sanh có thời làm duyên. Đoạn 40. 1. Thời tiết ở đây là hỏa đại do bốn nguồn gốc sanh, nhưng có hai thứ thời tiết, nóng và lạnh. 2. Do thời sanh, nghĩa là thời tiết thuộc bốn nguồn gốc sanh, mà đã đạt đến trú vị do duyên hữu chấp thủ sanh ra trong sắc căn. Sắc này có 15 khía cạnh là thanh cửu pháp, hư không giới, khinh khoái, nhu nhuyến, kham nhậm, tăng trưởng, tương tục. 3. Sắc do thời tiết làm duyên. Thời tiết là một duyên cho sự sanh diệt của sắc do bốn nguồn gốc sanh. Đoạn 41. 4. Do thời sanh, thời làm duyên. Hỏa giới do thời sanh đã đạt trú vị, lại sanh thêm một nhóm 8 với thực tố thứ 8, và thời tiết trong nhóm ấy sanh ra một nhóm 8 khác. Như vậy, sắc thời sanh vừa tiếp tục sanh khởi một thời gian dài, vừa tự duy trì nó trong cái phi chấp thủ. Cái phi chấp thủ là tóc, lông, móng, răng, da, những chỗ chai trên da, vân vân, tách rời khỏi thịt trong một cơ thể đang sống. Đoạn 42. 5. Do đoạn thực sanh có thời tiết làm duyên. Thực tố thời sanh đã đạt trú vị, lại sanh thêm một nhóm 8 với thực tố thứ 8, và thực tố trong nhóm này lại sanh thêm một nhóm 8 khác. Nối tiếp như thế 10 hay 12 lần sinh các nhóm 8. Ở đây, thời tiết này là một duyên cho sắc do thời sanh, kể như chánh nhân. Với các sắc còn lại, thời tiết là y chỉ duyên, hữu duyên và bất ly khứ duyên. Đấy là cách sanh sắc do thời tiết sanh. Người thấy được sự sanh của sắc như vậy gọi là hiểu rõ trọn vẹn một lúc. Đoạn 21. Chú thích: khi đã thấy sự sanh khởi của sắc thì thấy luôn sự tan rã của nó, nên gọi trọn vẹn một lần bởi tính chất ngắn ngủi của các pháp. Không phải chỉ thấy sự sanh khởi mà còn thấy cả sanh và diệt mới gọi là hiểu rõ. Sự sanh của thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy.
BM, đoạn 795.
Quán vô sắc. Đoạn 43. Cũng như một người tìm hiểu sắc cần phải thấy sự sanh của sắc, người tìm hiểu vô sắc cũng vậy, cần thấy sự sanh của vô sắc. Và đó là qua 81 cách sinh khởi của tâm thế gian, nghĩa là chính do nghiệp tích lũy trong một tiền kiếp mà vô sắc tâm được sanh ra. Và trước hết, nó được sanh kể như một trong 19 loại sanh tâm kể như kiết sanh. Chương 17, đoạn 130. Nhưng cách thế nó được sanh ra cần được hiểu theo phương pháp đã nói trong phần mô tả về duyên sinh, chương 17, đoạn 134 và kế tiếp. Chính 19 cách sanh tâm này cũng sanh như hữu phần, khởi từ tâm kế tiếp kiết sanh thức và kể như tử tâm vào lúc thọ mạng chấm dứt. Và khi nó thuộc dục giới và đối tượng ở sáu môn là một đối tượng mạnh, nó còn được sanh kể như tâm đồng sở duyên. Đoạn 44. Trong quá trình một hiện hữu, nhãn thức cùng các pháp tương ưng được nâng đỡ bởi ánh sáng và do tác ý làm nhân, được sanh bởi vì con mắt còn nguyên vẹn và vì đối tượng đã đi vào nhãn giới. Vì thực sự khi một sắc pháp đã đạt đến trú vị, nó mới tác động lên con mắt vào lúc có mặt của tịnh sắc mắt. Khi nó tác động như vậy, hữu phần khởi diệt hai lần, kế tiếp là duy tác ý giới với cùng một đối tượng, hoàn tất nhiệm vụ tác ý. Kế tiếp là nhãn thức hậu quả của thiện hay bất thiện nghiệp, thấy cùng một sắc pháp đó. Kế tiếp, dị thục vô nhân ý thức giới suy đạt sắc pháp đó. Kế tiếp, duy tác vô nhân ý thức giới câu hữu xả, xác định sắc pháp đó. Kế tiếp, nó được sanh với tư cách một trong tám thiện tâm, từ 1 đến 8, hoặc 12 bất thiện tâm, từ 22 đến 33, hoặc duy tác, 71, 73, 80 thuộc dục giới, hoặc một tâm vô nhân câu hữu xả, 71, hoặc 5 hay 7 tốc hành tâm. Kế tiếp, trong trường hợp chúng sinh dục giới, nó được sanh kể như bất cứ loại nào trong 11 tâm đồng sở duyên cùng một đối tượng với những tốc hành tâm. Tương tự với những căn môn còn lại. Nhưng trong trường hợp ý môn, các tâm đại hành cũng khởi lên. Đây là cách vô sắc tâm sanh trong trường hợp 6 môn. Một người thấy được sự sanh của vô sắc như thế gọi là quán vô sắc vào một thời khác. Đoạn 21. Đoạn 45. Trên đây là cách làm thế nào một thiền giả hoàn tất việc tu tuệ, tuần tự bằng cách quán sắc trước, quán vô sắc sau, gán cho chúng ba đặc tính. Sắc bảy pháp. Một người khác quán các hành bằng cách gán ba đặc tính cho chúng qua trung gian sắc bảy pháp và tâm bảy pháp. Đoạn 46. Hành giả gán ba đặc tính theo bảy cách sau gọi là quán bằng trung gian sắc bảy pháp. Đó là 1. Lấy lên đặt xuống. 2. Sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn. 3. Do đoàn thực sanh. 4. Do thời sanh. 5. Do nghiệp sanh. 6. Do tâm sanh. Và 7. Tự nhiên sắc. Đoạn 47. 1. Lấy lên là kiết sanh, đặt xuống là chết. Như vậy, hành giả ấn định 100 năm cho sự lấy lên đặt xuống này và gán ba đặc tính cho các hành. Như thế nào? Tất cả hành ở khoảng giữa hai giới hạn này là vô thường, vì sanh diệt, biến dịch, tạm bợ, không trường cửu. Nhưng vì các hành được sanh ra đạt đến trú vị, và khi trú, chúng bị ảnh hưởng bởi già. Khi đạt đến già, chúng nhất định tan rã. Bởi thế, chúng là khổ vì tương tục bị bức bách, khó chịu. Vì là căn để của khổ, vì loại trừ lạc. Và vì không ai làm gì được đối với các hành đã sanh, chẳng hạn khiến chúng đừng đi đến trú, hay khiến các hành đã trú đừng già, hay khiến các hành đã già đừng chết. Tuyệt đối không một quyền năng nào có thể thi hành đối với chúng. Bởi vậy, chúng là vô ngã do sự trống rỗng, không sở hữu chủ, không thể chịu sự chi phối của một quyền năng và loại trừ một tự ngã. Đoạn 48. 2A. Sau khi đã gán ba đặc tính cho sắc, hạn định 100 năm cho sự lấy lên đặt xuống như vậy, kế tiếp, hành giả gán ba đặc tính theo sự biến mất của những gì già lần từng giai đoạn, chỉ cho sự biến mất của sắc già lần trong mỗi giai đoạn của đời sống. Vị ấy gán ba đặc tính bằng phương tiện ấy như sau. Đoạn 49. Vị ấy chia 100 năm làm ba giai đoạn, đầu, giữa và cuối. 33 năm đầu, 34 năm giữa và 33 năm cuối. Chia thành ba giai đoạn xong, vị ấy gán ba đặc tính như sau. Sắc sanh trong giai đoạn đầu chấm dứt tại đấy, không đi đến giai đoạn giữa. Bởi thế nó là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ không phải ngã. Cũng vậy, sắc sanh ở giai đoạn giữa chấm dứt tại đấy, không đi đến đoạn cuối. Bởi thế nó cũng vô thường, khổ, vô ngã. Cũng thế, không có sắc nào sinh trong 33 năm của giai đoạn cuối để có thể kéo dài ra khỏi cái chết. Bởi thế, sắc ấy cũng vô thường, khổ, vô ngã. Đấy là cách gán ba đặc tính. Đoạn 50. 2B. Sau khi gán ba đặc tính, tùy theo sự biến mất của những gì già lần từng giai đoạn 33 năm, vị ấy lại gán ba đặc tính bằng phương tiện 10 thập niên như sau. Thập niên thơ ấu, thập niên thể thao, thập niên thẩm mỹ, thập niên sức mạnh, thập niên trí tuệ, thập niên suy tàn, thập niên cúi xuống, thập niên còng lưng, thập niên lẩm cẩm và thập niên nằm dài. Đoạn 51. Trước tiên, 10 năm đầu của một người thọ mạng 100 năm gọi là thập niên thơ ấu, vì lúc ấy nó là một đứa trẻ chưa vững vàng. 10 năm kế tiếp gọi là thập niên thể thao, vì tuổi ấy vốn thích thể thao. 10 năm kế là thập niên thẩm mỹ, vì dung sắc con người trong giai đoạn này đạt đến tột đỉnh của nó. 10 năm kế gọi là thập niên sức mạnh, vì giai đoạn này sức mạnh và quyền năng đạt đến tối đa. 10 năm kế tiếp là thập niên trí tuệ, vì giai đoạn ấy sự hiểu biết đã chín chắn. Ngay cả những người yếu kém về trí tuệ vào tuổi này, từ 40 đến 50 tuổi, dường như khôn ra chút đỉnh. 10 năm kế tiếp là thập niên suy tàn, vì sự ưa thích thể thao, sắc đẹp, sức khỏe và trí tuệ bắt đầu suy. 10 năm kế tiếp là thập niên cúi xuống, vì con người vào tuổi này ưa cúi về trước. 10 năm kế tiếp là thập niên còng lưng, vì dáng người tuổi này cong như một cái cày. 10 năm kế tiếp là thập niên lẩm cẩm, hay nói lãm nhảm và lẫn. 10 năm cuối là thập niên nằm dài, vì người đến 100 tuổi thì dùng phần lớn thì giờ để nằm dài. Đoạn 52. Để gán ba đặc tính theo sự biến mất những gì già lần qua từng giai đoạn bằng phương tiện thập niên, hành giả nên quán như sau. Sắc xanh trong thập niên đầu chấm dứt tại đấy, không đi đến thập niên sau. Bởi thế nó là vô thường, khổ, vô ngã. Sắc xanh trong thập niên thứ hai, vân vân. Sắc xanh trong thập niên thứ 9 chấm dứt tại đấy, không đi đến thập niên thứ 10. Sắc xanh trong thập niên thứ 10 chấm dứt tại đấy, không đi đến hữu kế tiếp. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đấy là cách vị ấy gán ba đặc tính. Đoạn 53. 2C. Sau khi gán ba đặc tính theo sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn bằng phương tiện thập niên như vậy, hành giả lại gán ba đặc tính theo sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn bằng cách chia 100 năm ra thành 20 phần 5 năm 1 như sau. Đoạn 54. Vị ấy quán, sắc sanh trong 5 năm đầu chấm dứt tại đấy, không đi đến 5 năm kế tiếp. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Sắc sanh trong 5 năm thứ 2, vân vân, cho đến thứ 3, cho đến thứ 19, chấm dứt tại đấy, không đi đến 5 năm thứ 20. Và không có sắc nào sanh trong 5 năm thứ 20 có thể kéo dài ra ngoài cái chết. Bởi thế, nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 55. 2D. Sau khi gán ba đặc tính theo từng giai đoạn 5 năm như trên, vị ấy lại gán ba đặc tính theo từng giai đoạn 4 năm, 2E, 3 năm, 2F, 2 năm, 2G, 1 năm, 2H. Kế tiếp, vị ấy gán ba đặc tính theo sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn bằng phương tiện 3 mùa, chia 1 năm làm 3 phần như sau. Đoạn 56. Sắc xanh trong 4 tháng mùa mưa chấm dứt tại đấy, không đi đến mùa đông. Sắc xanh trong 4 tháng đông chấm dứt tại đấy, không đi đến mùa hạ. Sắc xanh trong mùa hạ chấm dứt tại đấy, không đi đến mùa mưa. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 57. 2Y. Vị ấy lại chia 1 năm thành 6 phần và gán ba đặc tính như sau. Sắc xanh trong 2 tháng mùa mưa chấm dứt tại đấy, không đi đến mùa thu. Sắc xanh trong mùa thu, mùa đông, mùa mát, mùa hạ chấm dứt ở đấy, không đi đến mùa mưa. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 58. 2G. Kế tiếp, vị ấy gán ba đặc tính bằng phương tiện mỗi nửa tháng tối và nửa tháng sáng, trăng như sau. sắc sanh trong nửa tháng tối trăng chấm dứt tại đấy, không đi đến nửa tháng sáng. Sắc sanh trong nửa tháng sáng chấm dứt tại đấy, không đi đến nửa tháng tối. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 59. 2K. Kế tiếp vị ấy gán ba đặc tính theo một ngày một đêm như sau. Sắc sanh trong đêm chấm dứt tại đấy, không đi đến ngày. Sắc sanh trong ngày chấm dứt tại đấy, không đi đến đêm. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 60. 2L. Kế tiếp vị ấy gán ba đặc tính bằng cách chia ngày làm sáu thời như sau. Sắc sanh buổi sáng chấm dứt tại đấy, không đi đến buổi trưa. Sắc sanh buổi trưa chấm dứt tại đấy, không đi đến buổi chiều. Sắc sanh buổi chiều chấm dứt tại đấy, không đi đến canh một. Sắc sanh canh một chấm dứt tại đấy, không đi đến canh giữa. Sắc sanh canh giữa chấm dứt tại đấy, không đi đến canh cuối. Sắc sanh canh cuối chấm dứt tại đấy, không đi đến sáng hôm sau. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 61. 2M. Sau khi gán ba đặc tính theo kiểu ấy, hành giả lại quán ba đặc tính ấy nơi sắc qua các cử động tới lui, nhìn lại, quay đi, co duỗi vân vân như sau. Sắc sanh trong động tác tới chấm dứt tại đấy, không đi đến động tác lui. Sắc sanh ở động tác lui chấm dứt tại đấy, không đi đến động tác tới. Sắc sanh ở động tác nhìn lại chấm dứt tại đấy, không đi đến động tác quay đi, vân vân. Sắc sanh ở động tác co dừng lại ở đấy, không đi đến động tác duỗi. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 62. 2N. Kế tiếp, vị ấy chia bước đi thành 6 phần là nhấc lên, đưa tới, đưa sang bên, hạ thấp, đặt xuống, mắt vào. Đoạn 63. Nhấc lên là dở chân khỏi mặt đất, đưa tới là đưa chân tới trước, đưa sang bên là di chuyển bàn chân qua một bên để tránh gai góc, vân vân. Hạ thấp là đưa bàn chân xuống, đặt xuống là đặt bàn chân trên mặt đất, mắt vào là ấn trọn bàn chân xuống đất trong khi bàn chân kia đang trên không. Đoạn 64. Ở đây trong động tác nhấc lên, hai giới địa và thủy là phụ, chậm chạp, còn hai giới kia chính và mạnh. Cũng vậy, trong động tác đưa tới và đưa sang bên, trong động tác hạ thấp, hỏa phong giới là phụ, chậm, còn hai giới kia chính và nhanh. Động tác đặt xuống và mắt vào cũng thế. Vị ấy gán ba đặc tính cho sắc theo sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn bằng 6 phần của bước chân như sau. Đoạn 65. Vị ấy quán các giới, đại và sở tạo sắc sanh trong động tác nhấc chân đều chấm dứt tại đấy, không đi đến động tác đưa tới. Bởi thế chúng là vô thường, khổ, không phải ngã. Cũng thế, sắc sanh trong động tác đưa qua, hạ thấp, đặt xuống, vân vân, chấm dứt tại đấy, không đi đến động tác mắc vào. Như thế, các hành tiếp tục tan rã, nhưng những hột mè nổ khi đặt trong chảo nóng, sanh đâu là diệt ngay tại đó. Từng giai đoạn, từng thời kỳ, mỗi thời không đi đến thời kế tiếp. Bởi thế chúng là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 66. Khi hành giả quán hành từng giai đoạn như thế, với tuệ giác, thì sự quán về sắc của vị ấy trở nên vi tế, như ví dụ sau đây. Một người ở biên địa đã quen với đuốc, củi, cỏ, nhưng chưa từng thấy đèn. Một hôm đến đô thị, trông thấy một cây đèn đốt ở chợ, anh ta hỏi một người khác, cái vật xinh đẹp kia là cái gì? Người kia bảo, có gì là đẹp, nó là một cây đèn dầu. Khi dầu và mất đã hết, thì đèn ấy đi về đâu chẳng ai biết được. Một người khác bảo người ấy, nói vậy chưa được, vì ngọn đèn trong mỗi phần ba của tim bất, khi nó dừng đốt cháy bất, đã chấm dứt tại đấy, không đi qua phần kia. Người khác bảo anh này, nói vậy cũng chưa được, vì ngọn đèn trong mỗi tấc bất, nửa tấc, mỗi sợi chỉ, mỗi sợi tơ quấn chỉ sẽ chấm dứt, không đi đến sợi khác. Nhưng ngọn đèn không thể xuất hiện nếu không có sợi tơ ấy. Đoạn 67. Ở đây, khi một thiền giả gán tính vô thường, khổ, vô ngã cho sắc giới hạn 100 năm, ví như người nói về ngọn đèn, nó đi về đâu khi dầu bất hết, chả ai biết được. Người gán ba đặc tính theo sự biến mất của những gì già lần từng giai đoạn, giới hạn bằng 1/3 của 100 năm, là như người nói, ngọn đèn trong mỗi 1/3 cây đèn chấm dứt, không đến phần khác. Người gán ba đặc tính cho sắc giới hạn thành từng thập niên, 5 năm, 4, 3, 2 năm, là ví như người nói, ngọn đèn nơi mỗi tấc bất chấm dứt, không đi đến tấc khác. Người gán ba đặc tính cho sắc được giới hạn thành từng mùa 4 tháng, 2 tháng, là như người nói, ngọn đèn trong nửa tấc bất không đi đến nửa tấc khác. Thiền giả gán ba đặc tính theo từng nửa tháng, ngày, đêm, buổi sáng, vân vân, từng phần sáu của ngày đêm, ví như người nói, ngọn đèn trong mỗi sợi chỉ chấm dứt, không đi đến sợi khác. Thiền giả gán ba đặc tính cho sắc được giới hạn thành từng động tác chân bước, như nhấc lên, đưa tới, vân vân, là như người nói, ngọn đèn trong mỗi sợi tơ làm thành chỉ bất chấm dứt, không đi đến sợi khác. Đoạn 68. 3-6. Sau khi gán ba đặc tính cho sắc bằng nhiều cách khác nhau, theo sự biến mất của những gì già lần từng giai đoạn như vậy, hành giả phân tích sắc ấy, chia nó ra 4 phần là do đoàn thực sanh, vân vân, và lại gán ba đặc tính cho mỗi phần. Sắc do đoàn thực sanh trở nên rõ rệt với hành giả qua cơn đói và no. Vì sắc sanh khi người đang đói thì khô khan vô vị, xấu xí dị hình như một khúc cây khô. Sắc sanh khi đã hết đói thì phúng phính, tươi mát, mềm mại, láng lẫy, mịn màng. Khi phân biệt như vậy, hành giả gán ba đặc tính cho sắc như sau. Sắc sanh khi đói chấm dứt tại đấy, không đi đến lúc hết đói. Sắc sanh lúc hết đói chấm dứt tại đấy, không đi đến lúc đói lại. Bởi thế nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 69. Sắc do thời sanh trở nên rõ rệt qua nóng lạnh. Vì sắc sanh khi nóng thì khô cháy, vô vị, dị hình. Sắc sanh do thời tiết mát lạnh thì phúng phính, tươi mát, mềm mại, láng lẫy, mịn màng, vân vân. Phân biệt như vậy, hành giả gán ba đặc tính cho sắc như sau. Sắc sanh khi nóng chấm dứt tại đấy, không đi đến lúc mát. Sắc sanh lúc mát chấm dứt tại đấy, không đi đến lúc nóng. Do vậy nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 70. Sắc do nghiệp sanh trở nên rõ rệt qua các căn môn, nghĩa là các căn bản của tâm. Vì trong trường hợp mắt, có 30 sắc với 3 thập pháp mắt, thân và tánh. Nhưng với 24 sắc do thời sanh, tâm sanh, thuộc sanh nâng đỡ chúng, thành 54. Tương tự với tai, mũi, lưỡi. Về thân thì có 44 pháp với các thập pháp thân, tánh và các pháp do thời sanh, vân vân. Về ý môn cũng có 54 với các thập pháp tâm cơ, thân, tánh và các pháp do thời sanh, vân vân. Phân biệt tất cả sắc ấy, hành giả gán ba đặc tính cho nó như sau. Sắc sanh trong nhãn căn chấm dứt tại đấy, không đi đến nhĩ. Sắc sanh trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân chấm dứt tại đấy, không đi đến ý môn. Do vậy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Đoạn 71. Sắc do tâm sanh trở nên rõ rệt qua hành tướng một người đang vui hay buồn. Vì sắc sanh vào lúc nó vui thì láng lẫy, mềm mại, tươi mát, mịn màng. Sắc sanh vào lúc nó buồn bực thì khô cháy, vô vị, xấu xí. Khi phân biệt như vậy, hành giả gán ba đặc tính cho sắc như sau. Sắc sanh vào lúc vui chấm dứt tại đấy, không đi đến lúc buồn, và ngược lại. Bởi vậy nó là vô thường, khổ, không phải ngã. Đoạn 72. Khi hành giả phân biệt sắc do tâm sanh và gán ba đặc tính cho nó như vậy, ý nghĩa này trở nên rõ rệt. Mạng sống con người, lạc, khổ, chỉ những thứ này, nối kết trong một sát na tâm vút qua. Các vị trời, dù sống 84.000 năm, cũng không còn là một trong hai sát na kế tiếp. Các uẩn đã diệt của người đã chết hay còn sống đều giống nhau, một đi không trở lại. Các uẩn hiện đang tan rã và sẽ tan rã ở vị lai, không khác gì các uẩn đã diệt từ trước. Không có thế giới sanh nếu tâm không sanh. Khi tâm có mặt thì thế giới hiện hữu. Khi tâm diệt, thế giới không hiện hữu. Khái niệm này sẽ đưa đến ý nghĩa tối thượng. Không có kho chứa các pháp đã tan rã. Cũng không có sự tồn trữ các pháp trong tương lai. Các pháp sanh như đầu kim hạt cải. Hột cải để trên đầu cây kim sẽ rớt xuống ngay. Sự tan rã của các pháp là dĩ định từ lúc chúng mới sanh. Các pháp hiện hữu suy tàn, không lẫn với các pháp quá khứ. Chúng không từ đâu đến, rồi tan rã không biết về đâu. Thoạt đến thoạt đi như làn chớp.
ND chương 1 đoạn 42.
Đoạn 73. Sau khi gán ba đặc tính cho sắc do đoạn thực sanh, vân vân, hành giả lại gán ba đặc tính cho sắc trong thiên nhiên. Tự nhiên sắc là danh từ chỉ sắc ngoại giới, không gắn liền với các căn và khởi lên cùng với thành kiếp. Chẳng hạn kiếp sắc, đồng, thiết, chì, vàng, bạc, ngọc trai, ngọc bích, sa cừ, thủy tinh, san hô, hổ phách, đất đá, cỏ cây, vân vân. Điều này trở nên rõ rệt qua một mầm cây Asoka. Đoạn 74. Cây mầm ấy mới đầu màu hồng nhạt, 2-3 ngày sau trở màu đỏ sậm, 3 ngày nữa màu đỏ nhạt, rồi màu nâu, màu đọt xoài. Màu đọt xoài đã lớn, màu lá nhạt, rồi màu lá đậm. Sau đó nó có màu lá úa và cuối năm thì rời khỏi cành. Đoạn 75. Phân biệt như vậy, hành giả gán ba đặc tính cho sắc ấy như sau. Sắc xanh khi mầm cây còn màu hồng nhạt chấm dứt, không đi đến thời kỳ đỏ đậm. Sắc xanh khi nó đỏ đậm, đỏ nhạt, màu của đọt xoài non, của đọt cây lớn, màu lá xanh nhạt. Sắc xanh khi màu lá nhạt, xanh đậm, lá úa. Sắc xanh lúc nó là lá úa chấm dứt tại đấy, không đi đến lúc lá tách khỏi cành. Bởi thế nó là vô thường, khổ, vô ngã. Vị ấy quán tất cả sắc tự nhiên theo cách ấy. Đấy là cách quán các hành bằng sự gán ba đặc tính cho chúng nhờ phương pháp bảy phép quán sắc. Bảy phép quán vô sắc. Đoạn 76. Đó là 1. Theo nhóm, 2. Theo đôi, 3. Theo sát na, 4. Theo loạt, 5. Bằng cách trừ tà kiến, 6. Trừ kiêu mạn, 7. Chấm dứt ràng buộc. Đoạn 77. 1. Theo nhóm là các pháp thuộc năm thứ xúc, thọ, tưởng, tư. Như thế nào? Ở đây, một tỷ kheo quán như sau. Các pháp thuộc về năm thứ xúc, vân vân, khởi lên trong khi quán tóc là vô thường, khổ, vô ngã. Trong khi quán lông, trong khi quán não là vô thường, khổ, vô ngã. Tất cả những món này đều tan rã từng giai đoạn, thời kỳ. Như hột mè nổ lách tách trên chảo nóng, hột này không đi đến hột kia. Bởi thế chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Đây trước hết là phương pháp nói trong bài giảng về thanh tịnh. Đoạn 78. Nhưng theo bài giảng về các thánh tài thì quán theo nhóm là khi bằng một tâm kế tiếp, hành giả quán vô thường, khổ, vô ngã, cái tâm sanh, trong khi quán sắc là vô thường, khổ, vô ngã, trong bảy lối thuộc sắc pháp nói trên. Vì phương pháp này thích hợp nên chúng ta sẽ giới hạn vào đấy trong khi giải thích những gì còn lại. Đoạn 79. 2. Theo đôi. Sau khi vị tỷ kheo đã quán vô thường, khổ, vô ngã, cái sắc của sự nhấc lên đặt xuống, vị ấy lại quán rằng cái tâm mà vị ấy dùng để quán sắc ấy cũng vô thường, khổ, vô ngã bằng phương tiện một tâm kế tiếp. Sau khi hành giả đã quán vô thường, khổ, vô ngã, cái sắc thuộc sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn, và sắc do đoàn thực sanh, thời sanh, nghiệp sanh, tâm sanh và sắc tự nhiên sanh, vị ấy quán cái tâm năng quán ấy cũng vô thường, khổ, vô ngã bằng một tâm kế tiếp. Theo cách ấy gọi là quán theo đôi. Đoạn 80. 3. Theo sát na. Sau khi vị ấy đã quán vô thường, khổ, vô ngã, cái sắc của sự lấy lên đặt xuống, vị ấy quán cái tâm đầu tiên đã quán sắc ấy cũng vô thường, khổ, vô ngã bằng một tâm thứ hai, và quán tâm thứ hai này bằng một tâm thứ ba, quán tâm thứ ba bằng một tâm thứ tư, quán tâm thứ tư bằng một tâm thứ năm, và tâm thứ năm này vị ấy cũng quán nó là vô thường, khổ, vô ngã. Sau khi vị ấy đã quán vô thường, khổ, vô ngã, cái sắc thuộc sự biến mất của những gì già lần từng giai đoạn, sắc do đoàn thực sanh, thời sanh, nghiệp sanh, tâm sanh và tự nhiên sanh, vị ấy lại quán cái tâm năng quán là vô thường, khổ, vô ngã bằng một tâm thứ hai, quán tâm thứ hai bằng một tâm thứ ba, quán tâm thứ ba bằng một tâm thứ tư, và tâm thứ tư bằng tâm thứ năm. Tâm thứ năm, vị ấy cũng quán là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy, quán bốn tâm từ mỗi lối phân biệt sắc cách đó gọi là quán theo sát na. Đoạn 81. 4. Theo loạt. Sau khi hành giả đã quán vô thường, khổ, vô ngã, cái sắc của sự lấy lên đặt xuống, vị ấy quán cái tâm năng quán đầu tiên cũng vô thường, khổ, vô ngã bằng một tâm thứ hai, quán tâm thứ hai bằng một tâm thứ ba, quán tâm thứ ba bằng một tâm thứ tư, tâm thứ mười bằng tâm thứ mười một, và tâm này vị ấy cũng quán là vô thường, khổ, vô ngã. Sau khi vị ấy đã quán là vô thường, khổ, vô ngã, cái sắc của sự biến mất của những gì già lần từng giai đoạn, và sắc do thực sanh, thời sanh, nghiệp sanh, tâm sanh, tự nhiên sanh, vị ấy quán cái tâm đầu tiên là vô thường, khổ, vô ngã bằng tâm thứ hai, quán tâm thứ hai bằng tâm thứ ba, tâm thứ mười bằng tâm mười một, và tâm thứ mười một này cũng vô thường, khổ, vô ngã. Có thể quán tiếp tục như vậy đến suốt cả ngày. Nhưng cả đề mục sắc và vô sắc trở thành quen thuộc khi quán đến tâm thứ mười. Do đó, luận về thánh tài cho rằng có thể dừng lại ở tâm thứ mười. Quán như vậy gọi là theo loạt. Đoạn 82. 5. Bằng cách trừ tà kiến. 6. Kiêu mạn. 7. Chấp thủ. Không có phương pháp đặc biệt cho ba thứ này, nhưng khi hành giả đã phân biệt sắc và vô sắc, tâm như trên, thì thấy không có một hữu tình nào ở trong hay trên sắc và vô sắc. Khi vị ấy không thấy có một hữu tình hay ngã chúng sinh nào, thì ngã tưởng được từ bỏ. Khi ấy, tà kiến không khởi nơi vị ấy, gọi là trừ tà kiến. Khi vị ấy phân biệt các hành với các tâm đã trừ ngã tưởng, thì kiêu mạn không khởi lên nơi vị ấy và gọi là đã từ bỏ kiêu mạn. Khi vị ấy phân biệt các hành với các tâm đã trừ kiêu mạn, thì tham ái không khởi nơi vị ấy. Khi tham không khởi, thì chấp thủ được gọi là đã chấm dứt. Đấy là những gì được nói trong luận về thanh tịnh. Bản Sớ Tích Lan đã thất truyền. Đoạn 83. Nhưng trong luận về thánh tài, sau khi đề ra các mục trừ tà kiến, kiêu mạn, chấp thủ, phương pháp sau đây đã được nói. Không có sự từ bỏ tà kiến nơi một người thấy rằng tôi đã thấy với tuệ quán của tôi, mà có sự từ bỏ tà kiến nơi một người thấy rằng Chỉ có các hành thấy các hành với tuệ quán, phân biệt, định nghĩa và định ranh giới chúng. Không có sự từ bỏ kiêu mạn nơi một người thấy như sau: tôi đã thấy suốt với tuệ quán, tôi thấy rõ với tuệ quán. Nhưng có sự từ bỏ kiêu mạn nơi một người thấy như sau: chỉ có các hành thấy các hành với tuệ quán, phân biệt, định nghĩa và định ranh giới chúng. Không có sự chấm dứt ràng buộc, trừ chấp thủ, nơi một người mừng rỡ vì tuệ như sau: tôi có khả năng thấy với tuệ quán. Nhưng có sự chấm dứt ràng buộc nơi người thấy rằng: chỉ có các hành thấy các hành với tuệ, quán sát, định nghĩa, phân biệt và định giới hạn chúng.